Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 10 tháng 6 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia. Tập 11A. Kính chào các bậc trưởng bối, chào các bạn, các vị phụ huynh, chào mọi người. Trong kinh dịch nói, nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Nhà tích bất thiện, ắt có tai ương. Cho nên, họa phước các hung nằm ở giữa một niệm. Không chỉ là họa phước các hung của mình, cũng là họa phước các hung của con cháu đời sau. Dân tộc của chúng ta là khởi gia bằng luân lý đạo đức. Các ngành, các nghề đều coi trọng đạo đức. Người làm quân thì có quân đạo. Người làm quan đều lấy lòng cha mẹ đối đãi với bá tánh. Người làm thầy thì có sư đạo, người kinh doanh thì có thương đạo. Do coi trọng đạo đức hành thiện. Dân tộc này của chúng ta là dân tộc duy nhất trên toàn thế giới, kéo dài 5.000 năm không suy. Điều này không phải ngẫu nhiên. Chúng ta thấy câu kinh trong kinh sách. Thực ra hạnh phúc, khổ đau là họa, là phước, thực ra đều nằm ở giữa một niệm trong những câu kinh này mà thôi. Làm theo câu kinh này, thiện chiêu cảm phước báo. Không làm theo câu kinh này, ác chiêu cảm họa hoạn. Cho nên thái độ làm người xử thế đúng đắn là hết sức quan trọng. Giống như lần trước chúng ta có nói tới một câu: khắc bạc thành gia, lý vô cửu hưởng. Thực ra, người làm cha mẹ như chúng ta nhìn thấy hai chữ khắc bạc, có phán đoán được là phước hay họa không? Có một lần, Khổng Tử ở cùng với quốc quân nước Lỗ. Quốc quân này có nói tới xây nhà hướng về bên phải, các tường không. Tất nhiên, quốc vương đang lo về vấn đề phong thủy. Xây hướng về bên phải có các tường không? Khổng Tử mượn cơ hội hỏi câu này, đem chuyện các hung của việc làm người, thậm chí chuyện các hung của thiên hạ quốc gia, đều nói với quốc quân. Do quan niệm của quốc quân đúng rồi, thì nhân dân cả nước đều có phước báo. Quan niệm của lãnh đạo đoàn thể đúng rồi, cả đoàn thể này đều sẽ có phước báo. Lấy một ví dụ cho mọi người. Ở Giang Tô, Tô Châu, có tập đoàn Good Act. chủ tịch Ngô Niệm Bác của tập đoàn này. Vừa hay, tháng 11, có tới Sri Lanka, tôi và chủ tịch Ngô ngủ cùng một phòng. Tháng 5 đến Paris, hai người chúng tôi lại rất có duyên, đã ngủ cùng một phòng. Doanh nghiệp ông dẫn dắt tên là Doanh nghiệp Hạnh Phúc. Tức là, ngoài việc cuộc đời ông phải hạnh phúc, ông còn hy vọng tất cả những nhân viên theo ông cũng hạnh phúc. Hơn nữa, người nhà của họ cũng hạnh phúc. Khóa học ông tổ chức ngoài nhân viên đến học, còn để người nhà họ cùng đến học văn hóa truyền thống. Sau đó còn muốn địa phương hạnh phúc. Cả công ty của họ có hơn 300 tình nguyện viên. Dịp nghỉ lễ đều vì cả thành phố Tô Châu, bao gồm khu vực của họ làm công tác bảo vệ môi trường. Thậm chí kính già yêu nhỏ, rất nhiều trẻ em tàn tật ở trong vùng. Trẻ em trí lực kém phát triển, nhân viên của họ đều rất có lòng yêu thương đi quan tâm chăm sóc. Trong đó có một em trí lực kém phát triển, vốn dĩ không biết nói. Nhân viên của ông quan tâm em nhỏ này lâu dài. Em nhỏ này sau cùng nhìn thấy nhân viên này biết gọi mẹ mẹ. Mọi người đừng nhìn em nhỏ này kém phát triển, nó cũng có cảm giác, nó cũng có linh tri. Cho nên hạnh phúc này của ông là hy vọng nhân viên và cả xã hội, quốc gia, thậm chí người trên thế giới đều được hạnh phúc. Có làm được không? Trước hết, quý vị phải có lòng tin kiên định. Như vậy mới học được cách cắm rễ. Nếu vừa học vừa nghĩ thì không, là như vậy sao? Thì câu kinh đó không nhập tâm được. Chúng ta vừa nói, lão tổ tiên chúng ta khởi gia bằng luân lý đạo đức. Trong đoạn mở đầu đại học, lão tổ tiên đã nói, đại học chi đạo tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Từ cuộc đời của chủ tịch Ngô mà xem, tấm lòng của ông càng rộng lớn. Ông nghĩ đến người trong thiên hạ, cho nên minh đức ngày càng hiển lộ. Người bây giờ nếu giá trị quan không đúng, họ truy danh cầu lợi, lợi dục huân tâm. Họ càng sống, càng lo được mất, càng cười không nổi. Bây giờ càng ngày càng cười không nổi, không phải tình hình của một hai người, mà là tình hình phổ biến của xã hội. Quý vị không tin. Vậy tôi làm một cuộc điều tra. Quý vị cười còn nhiều hơn hồi nhỏ, mời giơ tay. Mọi người coi. Chúng ta chẳng phải càng sống càng cười không nổi sao? Quý vị có nghe bạn bè người thân nào nói, tôi nói cho anh nghe, mục đích sống của tôi là phải bạc mạng, phải cố gắng cho mình cười không nổi. Không có ai như vậy chứ. Thực ra sống trong xã hội này, cố gắng không, dễ dàng không? Không dễ dàng. Bây giờ, làm sự nghiệp, giáo dục con cái, tu thân tề gia không dễ dàng. Phương hướng nhất định phải đúng, cố gắng có kết quả, không nhất định là kết quả tốt. Phương hướng làm sao mới đúng đắn là không ngừng buông bỏ tập khí. Phiền não sẽ nhẹ, trí huệ sẽ tăng, dục vọng càng nhiều, càng cầu bất đắc, đau khổ càng nhiều. Giá trị của đời người nằm ở việc không ngừng nâng cao trí huệ và linh tánh của mình, cái đó tại thân dân. Lợi ích cho càng nhiều người, đó mới là giá trị. Giúp người là niềm vui, làm thiện là vui nhất. Đây mới là giá trị quan đúng đắn. Chúng ta đi đúng rồi, con cái theo chúng ta mới có cuộc đời hạnh phúc. Cho nên cha mẹ có giá trị quan đúng đắn, con cái mới hạnh phúc. Lãnh đạo một doanh nghiệp có giá trị quan đúng đắn rồi. Hơn nữa, Chủ tịch Ngô dẫn đầu trong việc học văn hóa truyền thống. Ông có hơn 2.000 nhân viên, từ ông làm lớp trưởng. Ngồi ở vị trí thứ nhất, sau đó mỗi kỳ có khoảng 160 mấy nhân viên luân phiên huấn luyện. Cái đó còn bao gồm phụ huynh của nhân viên cùng đến học, người nhà họ cùng học. Kết quả, theo tiến độ của khóa học, rất nhiều nhân viên có thay đổi rất lớn. Cho nên con người rất dễ dạy, nhưng chi sơ tính bổn thiện. Có con của một nhân viên, 20 mấy tuổi, chưa từng gọi một tiếng cha. Về sau tham gia khóa học rồi, biết phản tỉnh, hối hận. Liền gọi cha anh ấy, bắt đầu biết hiếu đạo. Có lúc nghe những câu chuyện này, đều cảm thấy cuộc sống của những gia đình này không biết đã sống ra sao. Con trai chính mình sinh ra, ngay cả gọi cũng không gọi mình. Quý vị coi, người cha này đau lòng biết mấy. Đứa con này cũng nhẫn tâm, đúng chưa? Ở đây có ai không gọi cha không? Quay về gọi đi. Có thể ở cùng mái nhà trở thành người thân thuộc như vậy. Tục ngữ nói, tu trăm năm được cùng thuyền, tu ngàn năm được cùng giường. Được trở thành người một nhà đều là nhân duyên rất hiếm có. Có người con dâu chưa từng gọi cha chồng. Sau khi học rồi thì biết quay về hiếu thuận gọi cha chồng rồi. Tôi thấy lãnh đạo doanh nghiệp như vậy tích được âm đức rất dày, công đức vô hạn. Con nhà người ta dạy đã 30 năm, 40 năm cũng không dạy tốt. Được ông ấy dạy tốt. Tôi nghĩ cha mẹ người nhà của những nhân viên này hàng ngày đều thắp nhang bái thiên địa, phải phù hộ cho lãnh đạo nhân từ này. Nhân viên của ông có người thích câu cá, kết quả học liễu phàm tứ huấn, phải thương xót sanh mạng, phải có tâm nhân từ. Kết quả bây giờ không câu cá nữa, tham gia hoạt động phóng sanh. Chuyển biến rất lớn. Chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Quý vị câu cá tổn hại sanh mạng, làm gì có lý sẽ được trường thọ trăm tuổi. Nhân giả thọ, nhân từ với người, nhân từ với sanh mạng, quý vị mới được trường thọ. Ngược lại, quý vị sát hại sanh mạng tất nhiên sẽ tổn thọ mà. Còn có rất nhiều người không hiểu chuyện. Sau khi hiểu lý, đều chuyển đổi ngay. Ví dụ hút thuốc đã mấy chục năm, học được thân thể tóc da, đều từ cha mẹ không dám hủy hoại gốc nguồn của hiếu. Xin hỏi mọi người, có ai không biết hút thuốc có hại tới sức khỏe không? Đều biết. Cha mẹ biết hút thuốc có hại đến sức khỏe. Khi nhìn thấy con của mình ngồi đó hút thuốc, họ có vừa lòng không? Nhất là có lúc đọc báo thấy một số thông tin, người hút thuốc có tỷ lệ mắc ung thư phổi rất cao. Những tình hình này cha mẹ lo lắng biết bao. Người làm con phải sớm giúp cha mẹ khỏi lo lắng gì sức khỏe, đức hạnh gia đình của mình. Đó mới là sự tận hiếu căn bản Kết quả đọc được thân thể tóc da đều từ cha mẹ. Thân thể tới từ cha mẹ không dám hủy hoại gốc nguồn của hiếu, chăm sóc tốt thân thể mới là sự khởi đầu của việc tận hiếu mà thôi. Những nhân viên này hiểu rồi, liền đi cai thuốc ngay. Ngoài việc lợi ích cho nhân viên doanh nghiệp và gia đình của họ ra, có lần ông tham dự một buổi hội thảo doanh nghiệp của Peter Rucker. Peter Rucker có thể coi là đại sư quản lý của nước Mỹ, ông đã qua đời rồi. Nhưng rất nhiều đoàn thể đang nghiên cứu học thuyết của ông. Còn mời một doanh nhân có sức ảnh hưởng hết sức lớn của Hàn Quốc, gọi là hệ thống quản lý Tân Phạm Thức. Quý vị lên mạng tra, nhất định sẽ tra thấy. Nếu không, quý vị lại nói là tôi khoác lác. Quý vị đều có thể đi kiểm tra. Tất nhiên, một người tu thân thì bắt đầu từ đâu? Từ không vọng ngữ, không thể nói dối. Ngôn ngữ cũng không được khoa trương, phải nói sự thật. Nếu như con người có thói quen vọng ngữ, một ngày sẽ làm tổn rất nhiều phước báo của mình. Hơn nữa, quý vị chỉ cần vọng ngữ một lần, có thể người ta cả đời này đều sẽ không tin quý vị nữa. Cho nên quý vị có thể lên mạng kiểm tra. Vừa đúng lúc, người tổ chức khóa học Peter Rucker lúc nãy có mời chủ tịch Ngô đi chia sẻ một buổi doanh nghiệp hạnh phúc. Vừa hay, người phụ trách Tân Phạm Thức này cũng đến tham dự khóa học lần này. Nghe chủ tịch Ngô nói về những quan niệm của doanh nghiệp, bao gồm hơn 2.000 người không cần điểm danh, do họ là gia đình văn hóa. Làm gì có ai về nhà mình còn phải điểm danh chứ? Kể cả rất nhiều nhân viên của họ là người ở tỉnh khác đến làm việc. Người nhà của họ thường ngồi xe lửa mấy ngày. Có lúc hơn 3-4-5 giờ sáng mới tới Tô Châu. Quản lý của họ còn tổ chức đội xe ấm áp tình thương. Tức là quản lý sáng sớm đích thân lái xe, đưa nhân viên của mình đi đón người nhà của họ. Mọi người có thể nghĩ một chút. Khi người nhà của nhân viên tay xách hành lý, bước ra ga xe lửa, đã thấy con của mình, lại thấy quản lý của nó cùng tới trước, đó thực sự là rất ấm cúng. Có thể cảm nhận được con mình ở trong đoàn thể như thế thì hết sức an tâm. Giống như Trung Thu năm ngoái, họ đã tặng cho cha mẹ mỗi nhân viên bánh Trung Thu ngon nhất Trung Hoa, bánh Trung Thu điếu ngư đài. Hơn nữa, bánh Trung Thu này gửi bưu điện về. Trong mỗi gói bưu điện, ngoài bánh Trung Thu ra, còn kèm thêm lá thư do mỗi nhân viên viết cho cha mẹ mình, tự mình viết. Đa số là viết cảm ơn ân đức dưỡng dục của cha mẹ. Mọi người thử nghĩ coi, người thân của những nhân viên này, nhất là cha mẹ của họ, nhận được bánh Trung Thu, còn nhận được thư do con mình tự tay viết. Tôi nghĩ có lẽ có hơn một nửa những người làm con đời này đều chưa từng viết thư cho cha mẹ lần nào. rất nhiều cha mẹ đều cảm động chảy nước mắt. Kể cả có nhân viên đã rời khỏi công ty đã 5 năm rồi. Kết quả nghe tin nhân viên này bệnh nặng. Lập tức, hơn 2.000 người trong công ty phát động quyên góp yêu thương, góp được không ít tiền liền đem đến cho nữ nhân viên này. Cô đã nằm liệt giường không thể ngồi dậy được. Nữ nhân viên này cảm động nói: "Tôi đã đi 5 năm rồi, họ còn yêu thương tôi như người thân. Tôi bệnh cả một thời gian rồi, công ty của tôi còn chưa có ai đến thăm tôi. Cho nên công ty như vậy, nhân viên hết sức có lực hướng tâm, trong đó có một nhân viên đến từ Quý Châu, đã tìm hơn 100 người cùng quê của mình đến doanh nghiệp này làm việc. Một nhân viên tìm hơn 100 người thân bạn bè đến công ty này làm việc. Vậy những nhân viên khác thì sao? Cho nên công ty của ông cần tuyển người. Tôi thấy không cần thiết. Tiết kiệm được bao nhiêu chi phí tuyển dụng, đúng chưa? Hơn nữa, bây giờ tỷ lệ lưu động nhân viên doanh nghiệp rất là cao. Quý vị đào tạo được mấy năm, họ lại đi mất. Đây là tổn thất rất lớn đối với doanh nghiệp. Cho nên sức ngưng tụ này đã tiết kiệm cho doanh nghiệp bao nhiêu chi tiêu. Người phụ trách Tân Phạm Thức Hàn Quốc này nghe những thành tích làm được đó, hết sức cảm động. Liền nói với Chủ tịch Ngô, vốn dĩ ông đang học, quản lý của Peter Rucker nước Mỹ, liền nói với ông: "Đại châu Á chúng ta nên có phương thức quản lý Đông Phương." Liền mời ông đến Hàn Quốc diễn giảng. Mọi người thử nghĩ coi, có trị quốc, có bình thiên hạ không? Toàn Trung Hoa đến công ty của ông tham quan học tập. Tôi thấy đã hơn 2-3.000 công ty rồi. Lần này chúng tôi đến Pháp. Tiết trước có nói với mọi người đọc dạng quyển sách đi dạng dặm đường. Hình như câu chuyện còn chưa kể hết, phải không? Trong dịp lần này chúng tôi đi Pháp có thành lập học viện Pháp nghiên cứu Hán học mấy trăm năm. Trong đó có rất nhiều nhà Hán học nổi trội. Vừa hay sư trưởng giảng cho học một tiết. Sau đó, buổi tối chúng tôi cùng ăn cơm với nhau. Trong quá trình ăn cơm, chúng tôi có giao lưu với nhau. Tôi có nói Hán học là tâm tính học. Trong đó có trí huệ tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Có thể giúp sự nghiệp càng ngày càng tốt. Gia nghiệp duy trì ngàn năm không suy. Nhà Hán học này nghe tôi nói, sự nghiệp càng ngày càng tốt, mắt ông trợn rất to. Ông nói, Hán học có liên quan gì tới sự nghiệp? Các vị trưởng bối, phụ huynh, quý vị nghe xong có cảm thấy rất kinh ngạc không? Một người nghiên cứu Hán học đã mấy chục năm, ông thấy Hán học có liên quan gì với sự nghiệp, có liên quan gì với sự nghiệp. Nhưng các thương đoàn Trung Hoa của chúng ta, những thương đoàn Tấn Thương, Huy Thương, Chiết Thương, mấy trăm năm nay dựa vào gì mà sự nghiệp không suy? Dựa vào những trí huệ luân lý đạo đức ngàn xưa này. Cho nên Hán học làm sao không liên quan tới sự nghiệp được? Thành ra Hán học, thánh học không người chỉ đạo, thánh giáo không người thuyết giảng, dù có trí nhưng khó mà hiểu được. Họ thông minh đến đâu? Điều biến chúng thành gì? Tri thức và học thuật, không biết chúng là trí huệ chân thật. Tôi thấy ông ấy trợn mắt lớn như vậy. Làm sao? Phải for example cho ông ấy. Phải lấy ví dụ nói rõ. Các bạn, khi bạn bè người thân của quý vị nói chuyện văn hóa truyền thống với quý vị, có thể họ sẽ có rất nhiều câu hỏi, cho nên những câu chuyện trong bụng quý vị phải nhiều một chút. Lúc nào cũng có thể dùng chuyện kể giúp cho họ cảm nhận sâu sắc hơn. Tôi nói tiếp với nhà Hán học này, ví dụ nhân viên đề xuất muốn thanh toán một cái máy này mấy chục vạn nhân dân tệ. Sau đó họ đi học rồi mới biết, phải cung kính tất cả mọi người, sự vật, cho nên sau khi quay về, họ kiểm tra kỹ vấn đề của cái máy này. Sau cùng phát hiện vấn đề rồi, sửa nó ngon lành lại. Vậy tôi hỏi mọi người, họ tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Mọi người không phải hồi mẫu giáo đã học toán rồi sao? Chúng ta học toán đã mấy chục năm rồi, còn biết dùng máy tính tính ra. Nào, mọi người nghĩ thử coi, tiết kiệm bao nhiêu tiền? Mười mấy vạn, mấy chục vạn, đều không đúng. Trước mắt thì tiết kiệm được mấy chục vạn, nhìn về lâu dài thì sao? Họ tập thành thái độ này, họ có thể không lãng phí bao nhiêu máy móc và tài nguyên. Kế đó, họ làm gương như vậy có ảnh hưởng tới toàn công ty không? Lại tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Sau này họ làm chủ quản, dẫn dắt người bên dưới đều có thái độ cung kính cần kiệm này, lại tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Bây giờ tôi chia sẻ ví dụ này với mọi người. Quý vị sau này trong nhà và trong doanh nghiệp của mình cũng tuân thủ theo, lại tiết kiệm bao nhiêu tiền? Computer cũng tính không nổi, đúng không? Cho nên, người có cống hiến lớn nhất đối với văn hóa truyền thống là ai? Là người thực hành văn hóa truyền thống trong công việc, thực hành trong gia đình, trở thành tấm gương tốt trong cả thiên hạ. Công đức này quá lớn, tính không nổi. Chủ tịch Ngô công đức của công ty ông tới giờ cũng không cách nào tính được. Mấy ngàn doanh nghiệp bị ông ảnh hưởng. Công đức vô lượng. Và khi tôi giải thích ví dụ này với nhà Hán học này, ông liền nói, đúng, rất là có lý. Thực ra ví dụ này, đêm hôm trước tôi mới biết, vừa học là khoe ngay. Vừa hay chủ tịch Ngô ở cùng phòng với tôi, công ty của ông đem những việc này email cho ông. Ông mở ra cho tôi xem. Còn có hình chụp cái máy đó tôi cũng nhìn thấy. Tôi chia sẻ với ông thế này, ông rất tán đồng. Tôi nói với ông chủ doanh nghiệp này đang ngồi đối diện ông đó. Ồ, ông vui mừng hết sức. Bắt đầu từ lúc đó, không bàn tới tôi nữa. Cứ mãi mê nghe chủ tịch Ngô nói. Nghe rất vui sướng, liền nói với chủ tịch Ngô, tôi phải đưa các nhà Hán học đi tham quan công ty của ông. Mọi người có tin không? Những nhà Hán học này vốn dĩ là nghiên cứu tri thức học thuật. Sau khi xem xong thì nhận thức của họ đối với Hán học cũng chuyển biến. Vì đoàn thể thực hành văn hóa truyền thống này sẽ chấn động những nhà Hán học trên toàn thế giới, cho đến những quan điểm Hán học trên toàn thế giới. Lần này tôi đến Pháp có một nhiệm vụ rất quan trọng, là hẹn chủ tịch Ngô đến Malaysia diễn giảng. Lần trước có nói qua với mọi người rồi phải không? Ví dụ này lần trước có nói chưa? Có nói rồi, quý vị sao giống như lần đầu tiên nghe vậy? Sự phối hợp của quý vị cao thế này. Quý vị có thể nháy mắt ra dấu với tôi, nhưng chúng ta phải hiểu. Học tập, nghe một lần là chưa có đủ, phải trường kỳ huân tu. Tôi kể thêm một ví dụ nữa, bảo đảm chưa nghe qua. Cũng là ví dụ của Chủ tịch Ngô. Lúc này là nói với mọi người. Khổng Tử nói với quốc quân của Ngài. Nhà cửa xây về bên phải không phải không cát tường. Có năm việc mới thực sự không cát tường. Thứ nhất, tổn nhân tự ích, thân chi bất tường. Tổn hại người khác, muốn lợi ích cho mình. Đây là thái độ nhân sinh sai lầm. Thực ra chỉ có trước họa cho mình mà thôi. Chứ tổn hại người chắc chắn không lợi cho mình được. Tại sao? Thiên đạo hảo hoàng, gieo nhân nào gặt quả nấy. Ngày nay, quý vị tổn hại người khác, sau cùng sẽ quay về chính bản thân mình. Ví như có câu tục ngữ nói, đánh người là đánh chính mình, mắng người là mắng chính mình. Chúng ta dùng tâm cảm nhận, quý vị đánh người khác, quân tử báo thù. Phiên bản Mã Lai là 10 năm không muộn. Phiên bản Đài Loan là 3 năm không muộn. Có thể thấy công phu nhẫn nhịn của người Hoa Mã Lai rất là mạnh. Hễ có cơ hội, cái tội đánh người này sẽ quay trở lại bản thân mình. Trong đại học cũng nói, ngôn bội nhi xuất giả, diệt bội nhi nhập. Quý vị mắng người sau cùng cái ác báo này nhất định sẽ quay về bản thân chính mình. Hóa bội nhi nhập giả. Quý vị dùng thủ đoạn không chính đáng để lấy tài vật. Diệt bội nhi xuất sau cùng nhất định không giữ được sẽ chiêu cảm tai họa. Phía trước chúng ta đã giảng tới mặt tham ý ngoại chi tài. Tổn hại người tuyệt đối không lợi mình được. Chúng ta vừa nói xong, khắc bạc thành gia, lý vô cửu hưởng. Quý vị khắc nghiệt đối với người khác là tổn hại người khác. Vậy làm sao có thể lợi ích chính mình được? Trong lời của Mạnh Tử có nói tới, người lãnh đạo quân chi thị thần như thủ túc. Người lãnh đạo đối đãi với thuộc hạ, coi họ như huynh đệ chân tay. Tắc thần thị quân như phúc tâm. Vậy thì thuộc hạ sẽ coi người lãnh đạo như tim gan mình. Giữa người và người cùng chung sống đều là cảm ứng lẫn nhau. Quý vị đối tốt với họ, tất nhiên họ sẽ đối tốt với quý vị. Quân chi thị thần như khuyển mã. Quý vị coi họ như chó ngựa để sai bảo, bất chấp cảm nhận và sức khỏe của họ. Tắc thần thị quân như quốc dân. Những người bên dưới sẽ coi lãnh đạo như người thường. Sau khi tan ca có thể thấy mặt nhau, cũng không muốn chào hỏi quý vị. Dù sao tôi cũng tan ca rồi, không bị ông quản nữa. Quân chi thị thần như thổ giới, lãnh đạo đối với người bên dưới hết sức khinh thường họ, chà đạp họ như cỏ rác. Tắc thần thị quân như khấu cừu, thì người bên dưới coi lãnh đạo như kẻ thù vậy. Khắc nghiệt đối với người, chiêu cảm lại nhất định là oán hận của người ta. Cũng vậy, cha mẹ khắc nghiệt, con cháu đời sau càng khắc nghiệt. Cho nên người tính không bằng trời tính. Tới lúc đó, con cháu của quý vị còn khắc nghiệt hơn. Quý vị làm sao sống an ổn được? Từ nhỏ, quý vị đã thích làm điều thiện, trưởng dưỡng thiện tâm của con cháu. Vậy, người nhà của quý vị tâm hòa thiện, gia hòa vạn sự hưng. Gia đình không thể khắc nghiệt, đoàn thể không thể khắc nghiệt. Đại gia đình chủ tịch Ngô có người quản đốc. Bên dưới quản đốc chắc cũng khoảng 7-8 người. Quản đốc như vậy. Khi còn chưa học văn hóa truyền thống, người bên dưới gọi điện đến xin phép. Có thể lúc đó khâu sản xuất khá là gấp. Họ vừa nghe nhân viên gọi tới muốn xin phép, liền nói: "Không được, anh không tới ngay, trừ lương anh 3 ngày. Đó là hơi hà khắc. Nhân viên bị đối đãi như vậy, bên dưới đều oán trách. Thấy anh cũng là làm thuê cho người ta, có gì ghê gớm chứ? Kết quả thái độ của họ biến thành ra sao? Người bên dưới không hiểu họ, người bên trên lại yêu cầu họ có thành tích, cho nên họ như cái bánh kẹp vậy. Sau khi học những đạo lý này, biết phải có tình thương, biết phải tôn trọng nhân viên. Ý niệm vừa thay đổi, nhân viên gọi điện đến xin phép, quý vị liền quan tâm ngay. Có phải sức khỏe không tốt không? Hay người trong nhà có chuyện gì? Nhân viên nói ra, hiểu được tình hình. Được, tôi cho anh nghỉ 2-3 tiếng, mau đi giải quyết vấn đề xong rồi hãy đến. Không chỉ trách, còn quan tâm, hỗ trợ. Kết quả họ vừa chuyển biến, người bên dưới đều rất ủng hộ họ, chủ động giúp đỡ họ rất nhiều việc. Luôn là trong dòng một niệm của chúng ta. Chiêu cảm những cơ ngộ của cuộc đời sẽ có khác biệt rất lớn. Rất có thể bên ngoài không vấn đề gì, bên nào có vấn đề? Thái độ bản thân chúng ta có vấn đề. Cho nên không nhận được sự thấu hiểu, sự ủng hộ của người khác, phải quay đầu lại điều chỉnh thái độ xử thế của mình. Từ cái bánh kẹp, họ sẽ trở thành quản đốc hạnh phúc. Cho nên, không thể xử thế khắc nghiệt được. Nếu không thì, sẽ tổn rất nhiều phước báo. Một gia đình không có phước, tất nhiên gia đạo sẽ sa đọa, cho nên không hưởng lâu dài được. Còn chúng ta thấy những thánh hiền nhân trung hậu, gia đạo đều giữ vững lâu dài, phạm công rất hậu đạo, giúp đỡ rất nhiều tông tộc và những người nghèo khổ. Ông không hà khắc, gia đạo của ông 800-900 năm cũng không suy, bao gồm Hàn Kỳ, văn võ song toàn, hết sức hậu đạo. Hậu đạo đến mức ngay cả sĩ binh bên dưới của ông đều suy nghĩ cho họ, thấu hiểu họ. Tôi lấy ví dụ cho mọi người. Có một sĩ binh giúp ông cầm đèn. Lúc đó, ông đang viết thư. Kết quả, sĩ binh này bị phân tâm, lửa cháy bén râu tóc ông. Ông thuận tay dập tắt lửa đó. Một lúc sau, ông nhìn lại, sĩ binh đó bị đội đi mất. Ông lập tức cho người gọi sĩ binh đó lại. Cận vệ bên cạnh liền nói, thuộc hạ đó làm cháy râu tóc của nguyên soái, nên đã cho thay người khác, thuộc hạ đó phạm lỗi rồi. Kết quả Hàn Kỳ nói, không sao, không sao, anh ấy đã biết làm sao để không làm cháy ta nữa rồi. Hãy mau điều anh ấy trở lại đây. Thực ra, điều càng quan trọng là, Hàn Kỳ có thể tưởng tượng ra, sĩ binh này nếu như không điều trở lại thì sẽ ra sao? Có thể sẽ bị xử phạt rất nghiêm trọng. Hậu đạo. Trên thực tế, ông làm như vậy. Cả quân đội hiểu được nguyên soái bao dung người bên dưới như vậy. Lòng quân sẽ phấn khởi. Cho nên thế hệ sau của Hàn đại nhân cũng hết sức tốt. Người hậu đạo, con cháu đời sau, có thể hưởng phước lâu dài. Câu tiếp theo nói, luân thường quay xuyển, lập kiến tiêu vong. Luân thường, chúng ta thường nói quan hệ ngũ luân. Nếu như đối nghịch với thường đạo, nảy sinh xung đột, hoặc không hành sự theo đạo nghĩa ngũ luân. Ví dụ, phụ từ tử hiếu, cha phải từ, con phải hiếu. Cha không từ thì không làm cha được, con bất hiếu thì không làm con được. Huynh hữu đệ cung. Trong những ngũ luân này đều tận đạo nghĩa, gọi là thập nghĩa. Còn khi làm người, những cái này đều là căn bản, không thể làm tròn đạo nghĩa ngũ luân. Ngay cả tư cách làm người cũng không đủ. Sao có thể khiến cho gia đạo hưng thịnh được? Cho nên lập kiến tiêu vong. Tiêu vong thì gia đạo có thể sa đọa, suy sụp. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.